Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2021, thứ ba sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, lễ suy tôn thánh giá, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời." Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với Nicodemo ở chương 3 sách Tin mừng Gioan. Đối diện với câu hỏi của Nicodemo, làm sao có thể sinh ra một lần nữa? Đức Giêsu đã có câu trả lời: việc sinh ra một lần nữa có thể thực hiện được nhờ tin vào Người Con được dương cao. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Động từ được dương cao ở đây có thể hiểu theo nghĩa vừa được nâng lên khỏi mặt đất, tức là bị treo trên thập giá, vừa được nâng lên trong vinh quang của Thiên Chúa, tức là được đưa về trời. Câu trả lời này của Đức Giêsu gợi nhớ lại hành trình trong sa mạc của dân Do Thái sau khi ra khỏi Ai Cập, ám chỉ con rắn bằng đồng được Môsê trèo lên cây cột trong sa mạc. Ai bị cắn mà nhìn lên con rắn đó với lòng tin vào Thiên Chúa thì được sống. Như thế, để được sống muôn đời, để được sinh ra một lần nữa, Con Người cũng phải nhìn lên Con Thiên Chúa được dương cao, nghĩa là tin vào Người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá là khí cụ của ơn cứu độ chúng ta, mặc khải cho chúng ta lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Thật thế, thánh giá biểu lộ cách tuyệt hảo lòng lân tuất của Thiên Chúa dành cho thế gian. Trích đoạn lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta ý nghĩa của mầu nhiệm cao cả này. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một mình để mọi người được ơn cứu độ. còn Thiên Chúa đã trở nên người phàm yếu đuối, đã mang lấy thân phận tôi đòi, vâng lời cho đến chết và chết trên thập tự. Chính nhờ thập giá của người mà chúng ta được cứu thoát. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thập giá, dụng cụ khổ hình trong ngày thứ sáu tuần thánh, biểu lộ án xử của Thiên Chúa đối với thế gian, này đã trở thành thánh giá, thành nguồn suối phát sinh sự sống, ơn tha thứ, lòng thương xót, thành dấu hiệu của giao hòa và bình an. Thánh Âu-tinh viết, chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh, để người cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Khi đưa mắt nhìn lên đấng chịu đóng đinh, chúng ta thờ lạy đấng đã đến xóa bỏ tội trần gian và ban cho chúng ta sự sống muôn đời. Và giáo hội mời gọi chúng ta hãnh diện đưa thánh giá vinh hiển lên cao, để cho thế gian có thể nhận ra tình yêu của đấng chịu đóng đinh đối với tất cả mọi người đạt đến mức độ nào. Hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì từ một cây mang lại sự chết, giờ đây lại vọt lên sự sống. Chính trên cây gỗ này mà Đức Giê-xu mặc khải cho chúng ta vẻ uy nghiêm tối thượng của người. Mặc khải cho chúng ta biết, người đã được cất nhắc vào trong vinh quang. Đồng thời, mặc khải cho chúng ta biết rằng, trên trần gian này còn có một tình yêu mạnh hơn sự chết, mạnh hơn những yếu hèn và tội lỗi của chúng ta. Do đó, hãy ngước nhìn lên thánh giá Chúa Kitô để tìm thấy nơi đây nguồn mạch tình yêu, nguồn suối phát sinh ơn cứu độ. Do đó, hãy đến thờ lạy thánh giá Chúa Kitô, vì ở giữa chúng ta có đấng yêu mến chúng ta đến nỗi đã thí mạng sống mình. Có đấng luôn kêu mời hết thảy chúng ta đến gần người với tất cả niềm tin tưởng phò thác. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết nhìn nhận tình yêu cao cả Chúa ban cho chúng con qua đau khổ và cái chết trên thập giá của Chúa Kitô, để rồi biết đáp trả lại bằng tình yêu hy sinh của chính mình cho trọn đạo tình yêu là đạo hiếu của con Thảo đối với Cha. Amen.
Trong tim con say mê. trọn đời nên cũng hát ca khen tình Chúa diệu vời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên đường đi Hungary và Slovakia. Sáng sớm Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 34 của Ngài tại nước ngoài với trạm dừng tại Budapest, thủ đô Hungary, để bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52, và sau đó từ ban chiều cùng ngày, Ngài viếng thăm Cộng hòa Slovakia cho đến chiều thứ Tư ngày 15 tháng 9 năm 2021. Trước đó, tối thứ Sáu ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để kính viếng Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma để cầu nguyện trước khi lên đường. Trong số 30 người thuộc đoàn tùy tùng, có ban tham mưu của Ngài là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Peña, người Venezuela, phụ tá quốc vụ khanh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, người Anh. Ngoài ra còn có Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, và Đức Hồng Y Miguel Angel Azuso Gisos, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn. Cùng đi trong chuyến bay có 78 ký giả quốc tế, trong đó có 8 ký giả người Hungary và Slovakia. Trên chuyến bay, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả quốc tế và nhận xét rằng chuyến đi này có màu sắc viễn biệt. Trước hết là Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Ngài, sẽ đi làm giám mục ở miền Bắc Ý. Tiếp đến là Đức ông Diodone Deiterno, người bên này bên Phi Châu, trưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của Ngài tại nước ngoài, cũng được bổ nhiệm làm giám mục, và thay vào đó là Đức ông Giorgio Jacob Kuvakada, người Ấn Độ. Đức Thánh Cha cảm ơn các ký giả, cầu chúc họ làm việc tốt đẹp, và Ngài đến chào từng người. Sau 1 tiếng 45 phút hành trình, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đến Budapest, thành phố gần 1 triệu 800.000 dân cư, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng. Tổng giáo phận Esztergom Budapest có gần 1 triệu 240.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 2 triệu dân cư. Vì không phải là cuộc viếng thăm chính thức nên đón tiếp Đức Thánh Cha tại trần thang máy bay chỉ có Phó Thủ tướng Hungary, ông Joy Semien và hai em bé tặng hoa cho Ngài, không có nghi thức duyệt qua hàng quân danh dự và quốc thiểu hai nước, và chỉ có phần giới thiệu thành phần hai phái đoàn. Liền đó Đức Thánh Cha lên xe tiến về bảo tàng mỹ thuật, các quảng trường các vị anh hùng, các phi trường 23 cây số để gặp gỡ chính quyền Hungary. Đến bảo tàng viện, Đức Thánh Cha được Tổng thống và Thủ tướng Hungary chào đón ngay tại lối vào và mời đến sảnh đường Domenica để bắt đầu cuộc hội kiến lúc 8 giờ 45. Cùng hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với hai vị lãnh đạo của Hungary kết thúc sau phần trao đổi quà tặng và chụp hình lưu niệm. Tin Budapest, Hungary, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Hungary. Lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ Hội đồng Giám mục Hungary tại sảnh đường Phục Hưng trong bảo tàng mỹ thuật. Đó là các vị chủ tranh của 14 giáo phận công giáo Latin và 3 giáo phận công giáo Byzantine Đông Phương, cùng với Đức Giám mục Giáo hệ Quân đội và Việt phụ Đan Việt Điện Đức cổ kính Panon Hamad. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Andreas Veres, Giám mục Giáo phận Győr, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, đã nhắc đến truyền thống trung thành không lay chuyển của giáo hội công giáo tại Hungary đối với Đức Giám mục Roma trong ngàn năm qua. Ngài cũng nhắc lại những thăng trầm trong lịch sử của đất nước Hungary trong các cuộc xâm lăng trước đây. Trong bài huấn dụ liền đó, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Hungary nhìn lại quá khứ được hình thành bằng từ đạo và máu chúng ta có thể tiến bước về tương lai cũng với ước muốn của các vị tử đạo, sống đức bác ái và làm chứng về tin mừng. Cần luôn gắn liền hai thực tại trong đời sống giáo hội, đó là gìn giữ quá khứ và nhìn về tương lai, gìn giữ căn cội tôn giáo của chúng ta và lịch sử từ đó mà chúng ta phát xuất, nhưng không đứng lại ngoái nhìn về đằng sau, trái lại, nhìn về đằng trước và tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha đề nghị với các giám mục Hungary và hướng đi trong sứ vụ. Trước tiên là những người loan báo tin mừng, nhấn mạnh rằng nơi trung tâm đời sống giáo hội có cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói rằng, các giám mục được yêu cầu đừng bàn giấy hóa các cơ cấu, đừng tìm kiếm những đặc ân và lợi lộc, nhưng hăng say loan báo tin mừng, phổ biến niềm vui, gần gũi các linh mục và tu sĩ với tâm hồn hiền phụ, thi hành nghệ thuật lắng nghe. Chỉ dẫn thứ hai, trở thành những chứng nhân về tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Hungary, đừng sợ sự khác biệt trước những sắc dân, chủng tộc, tôn giáo của những người di dân, vì đó là một cơ hội để mở tâm hồn đối với sứ điệp tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Hungary trở thành những người xây dựng hy vọng. Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta đặt tin mừng ở trung tâm và làm chứng về tin mừng trong tình yêu huynh đệ, chúng ta có thể nhìn về tương lai với niềm hy vọng, cho dù ngày nay chúng ta đang trải qua những bão tố lớn nhỏ. Sau bài huấn dụ trên đây, Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành kết thúc trước khi bắt tay chào thăm và chụp hình lưu niệm với mỗi vị giám mục. Tin Budapest, Hungary. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52. Hoạt động quan trọng nhất của Đức Thánh Cha Francisco sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 9 vừa qua là thánh lễ ngài cử hành tại quảng trường các vị anh hùng ở thủ đô Budapest của Hungary. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm hồng y và giám mục ở trên lễ đài, trong khi hơn 600 linh mục ở khu vực trước lễ đài. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Peter Erdo chào mừng Đức Thánh Cha và nói lên những điểm đặc biệt về Đại hội Thánh thể. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn giai thoại theo tin mừng Marco, kể lại việc tuyên xưng đức tin của ông Phêrô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các môn đệ đã sống và theo Chúa, nhưng họ chưa suy nghĩ như người. Còn thiếu một sự chuyển tiếp quyết định từ sự ngưỡng mộ Chúa Giê-xu đến việc đòi gương Chúa. Cả ngày hôm nay, Chúa cũng nhìn mỗi người chúng ta và đích thân hỏi, Thầy thực sự là ai đối với con? Đức Thánh Cha nói, câu trả lời của ông Phêrô là đúng nhưng không đầy đủ. Vẫn luôn có nguy cơ loan báo một sự cứu thế giả tạo, theo quan niệm người đời chứ không theo Thiên Chúa. Vì thế từ lúc đó, Chúa Giê-xu bắt đầu tỏ lộ căn tính của người, căn tính mà chúng ta thấy trong thánh thể. Kể đó là phân định cùng với Chúa Giê-xu, Đức Thánh Cha nói, đứng trước lời loan báo của Chúa Giê-xu, ông Phêrô có phản ứng tiêu biểu của con người. Khi có biến tượng thập giá, đau khổ, con người nổi loạn, ông Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a, này lấy làm cớ vấp phạm vì những lời của Thầy, và toàn khuyên can Thầy đừng tiến bước theo con đường ấy. Thập giá không bao giờ hợp thời. Ngày này cũng như trong quá khứ, nhưng thập giá chữa lành nội tâm. Chính khi đứng trước thập giá mà chúng ta cảm nghiệm một cuộc chiến đấu phúc lợi trong nội tâm, một cuộc xung đột gay gò giữa sự suy nghĩ theo Thiên Chúa và suy nghĩ theo người đời. Và sau cùng là bước theo Chúa Giê-xu. Hành trình Kitô không phải là một cuộc theo đuổi thành công, nhưng bắt đầu bằng một bước lui như ông Phêrô. Với sự giải trừ khỏi sự tập trung, đưa chúng ta ra khỏi trung tâm cuộc sống. Vậy bước theo Chúa Giê-xu là tiến bước trong cuộc sống với cùng niềm xác tín mình là những người con được Thiên Chúa yêu thương và bước đi trên cùng con đường của Thầy, đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu và chào thăm mọi thành phần hiện diện. Trước đó, Đức Tổng giám mục Marini Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế cũng đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề ra sáng kiến chống phân cực trong xã hội. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mỹ đã phát động sáng kiến chống sự phân cực và chia rẽ giữa các nhóm đối nghịch trong xã hội và giáo hội. Sáng kiến này được các giám mục Mỹ đưa ra dựa trên thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco về tình huynh đệ nhân loại, trong đó Ngài kêu gọi tiến tới một nền chính trị tốt đẹp hơn, thực sự phục vụ công ích. Sáng kiến mới tên là Hãy văn minh hóa chính trị, một loại chính trị tốt hơn. Các giám mục mời gọi các tín hữu Công giáo đáp lại lời mời gọi này trong tinh thần bác ái, minh bạch và với óc sáng tạo. Sáng kiến này sẽ được nhiều giáo phận ở Mỹ tham gia ở cấp địa phương nhằm hỗ trợ các nỗ lực loan báo tin mừng để chiếu ánh sáng niềm tin của chúng ta vào những lĩnh vực chính trị thường có nhiều thách đồ. Qua trang mạng về vấn đề này, những người tham gia có thể và nhận được những tài liệu hỗ trợ, kể cả các tài liệu giúp xét mình, suy tư, cầu nguyện và những hướng dẫn giúp mỗi cá nhân, gia đình và cộng đoàn bắt những nhịp cầu giữa các quan điểm khác nhau. Các tài liệu này dựa trên chương 5 và chương 6 của thông điệp Fratelli Tutti và những suy tư của Đức Thánh Cha muốn giúp các tín hữu Kitô và những người thiện chí khác xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, những viễn tượng cơ bản về sự thật, công lý và tình liên đới, và tìm cách cộng tác mục ích chung. Đức Tổng giám mục Paul Cockley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý Nội địa và Phát triển Con người, suy tư về tầm quan trọng của sáng kiến trong thời điểm hiện nay và Ngài nói rằng, sáng kiến hãy văn minh hóa chính trị, một nền chính trị tốt đẹp hơn, nhắm mục đích trang bị cho các tín hữu Công giáo, cách thức đối phó với chia rẽ và sự phân cực trong xã hội, những tình trạng này cũng có trong giáo hội. Những chia rẽ như thế giữa các tín hữu làm thương tổn khả năng của giáo hội trong việc thực sự làm chứng về cuộc sống và phẩm giá con người trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và trong lĩnh vực chính trị. Trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco cống hiến một con đường tiến khác dựa trên các giá trị tin mừng, công lý và sự thật. Tôi hy vọng sáng kiến này sẽ giúp tất cả chúng ta tìm cách trở nên những người láng giềng đối với mọi người. Tin Budapest, Hungary. Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Đại kết Kitô và Cộng đoàn Do Thái Hungary. Sau khi gặp Hội đồng Giám mục Hungary lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiến sang phòng cẩm thạch trong Bảo tàng Mỹ thuật ở thủ đô Budapest để gặp gỡ 50 người, gồm đại diện của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Hungary cũng như đại diện một số cộng đoàn Do Thái tại nước này. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Joseph Steinbach thuộc Tin lành Luther và Rabbi trưởng Robert Broenlich, đại diện của cộng đồng Do Thái, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ cách đây 3 tháng của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Hungary tại Đan Viện Điện Đức Pannonhalma, trung tâm tinh thần của đất nước, để suy tư và cùng nhau cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta được yêu cầu từ bỏ những hiểu lầm trong quá khứ, những tự phụ mình có lý và người khác sai lầm, để lên đường tiến về đất hứa hòa bình của Chúa, vì Thiên Chúa luôn có những dự phóng hòa bình, chứ không bao giờ là những dự phóng tai ương. Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cùng nhau giáo dục về tình huynh đệ, để khi những hận thù bộc phát muốn tiêu diệt tình tha nhân, thì hận thù không thể chiếm ưu thế. Sau diễn từ của Đức Thánh Cha, mọi người cùng nhau cầu nguyện với một thánh vịnh và chụp hình lưu niệm, kết thúc cuộc gặp gỡ dài 45 phút. chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, câu 29 đến câu 36. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh ngày giờ của khổ nạn của Đức Giêsu đã gần đến. Người như muốn tranh thủ những ngày giờ còn lại để giáo huấn các môn đệ. Đức Giêsu và các môn đệ băng qua ngang xứ Galilea và đến Capernaum mà không muốn cho ai biết lý do. Lý do là vì Đức Giêsu muốn dành thời gian riêng để dạy dỗ các môn đệ. Tuy nhiên, chi tiết này cũng nằm trong bí mật về đấng Mêsia, người vẫn muốn ẩn mình vì giờ của người chưa tới. Từ Galilee đến Capernaum thực chất chỉ là từ bờ bên này của biển hồ Galilea qua bên kia mà thôi, nghĩa là người vẫn ở trong khu vực của vùng Galilee là trung tâm truyền giáo của thầy trò Đức Giêsu. Phần các môn đệ dẫu nghe Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó lần thứ hai nhưng vẫn chưa hiểu và cũng chưa dám hỏi thêm điều gì. Thực vậy, thật khó để nhận ra sứ mạng đích thật của đấng Mêsia, nhất là khi truyền thống đã có một suy nghĩ khác về đấng ấy. Các môn đệ chỉ có thể hiểu hết được sứ mạng của thầy mình sau biến cố phục sinh mà thôi. Giáo huấn của Đức Giêsu về người lớn nhất và nhỏ nhất nhằm làm sáng tỏ kế hoạch cứu độ và thân phận của người môn đệ. Khi về đến nhà, Đức Giêsu hỏi các ông đã tranh luận với nhau điều gì. Các ông đều im lặng không trả lời. Có lẽ các ông xấu hổ vì nhận ra việc tranh luận ấy là điều không nên làm. Nó chứng tỏ các ông còn quá ham hố địa vị, quyền lợi. Đó là lý do Đức Giêsu nói về việc phải trở nên bé nhỏ và đón tiếp trẻ nhỏ. Trở nên nhỏ cũng chính là cách để được vào nước trời. Theo sách tin mừng Marco, đến lúc này sứ vụ của Đức Giêsu đã rất gần. Tuy nhiên, mặc cho những cố gắng chỉ dẫn của người, các môn đệ dường như vẫn chưa hiểu được bao nhiêu hoặc chẳng quan tâm gì đến. Đang khi đó, các ông lại quan tâm đến địa vị, chức quyền, quyền hành trong vương quốc của thầy mình. Rõ ràng, đã có một sự ngộ nhận, một nhận thức sai lệch. Thay vì bàn tán về sứ mạng loan báo tin mừng, sứ mạng làm chứng về nước Thiên Chúa, các ông lại đi bàn tính với nhau về những chuyện không dính dáng gì đến sứ vụ, và con đường mà các ông đang đi cũng chẳng liên quan gì đến quyền hành mà các ông có thể có. thân phận con người là như vậy. Đôi khi chúng ta không quan tâm đến chuyện chính, mà lại quá bận tâm đến những chuyện phụ. Đôi khi chúng ta bỏ quên mục đích chính yếu và chạy lòng vòng tìm kiếm những chuyện không đâu. Ơn gọi và sứ mệnh của người Kitô hữu là tìm kiếm và loan báo nước Thiên Chúa, đồng thời xây dựng xã hội tốt lành theo ý định của Thiên Chúa. Nhưng thực tế là, phần đông chúng ta không ý thức về điều đó. Có những người tưởng rằng mình đang thi hành sứ vụ, nhưng thực ra họ đang chạy lạc đường, chạy theo những điều giả tạo như tiếng tăm và danh vọng hão huyền. Ở Nhật Bản, đất nước được coi là có số người trẻ tuổi tự tử rất cao. Những năm gần đây, con số vụ tự tử đã giảm xuống còn khoảng 20.000 người mỗi năm. Các chuyên gia trên thế giới cảnh báo đây vẫn là con số đáng lo ngại. Đang khi đó, theo các báo cáo và thống kê ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 36.000 đến 40.000 người tự tử, nghĩa là cao gấp đôi số ca tự tử ở Nhật Bản và cao gấp 4 đến 5 lần số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm. Các nghiên cứu và hội thảo chỉ ra rằng hơn 50% trường hợp tự tử là do mắc bệnh trầm cảm, và một trong những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm là gặp phải bế tắc trong cuộc sống, những gánh nặng, khó khăn, nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác nữa là họ không tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Trong số này, có cả những người thành đạt đầy đủ, thậm chí dư giả tiền bạc. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, có nhiều người dẫu thành công trong sự nghiệp, nhưng lại thấy bế tắc trong việc khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời. Nó bắt đầu từ sự trống rỗng trong tâm hồn sau những thành công ngoài xã hội. Hoặc đôi khi dẫu thành công, nhưng họ lại không nhận ra ý nghĩa của việc mình làm. Hoặc họ không chấp nhận sự thất bại khi đã cố gắng hết sức mình. Nói cách khác, tâm hồn họ luôn thiếu thốn sự bình an và hạnh phúc đích thật. Ai trong chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này cũng mang một ý nghĩa, một sứ mạng nào đó. Dù là người có đức tin hay không, tất cả đều hướng tới một mục đích nhất định, dù ít hay nhiều, dù cao sang hay thấp hèn. Điều quan trọng là mỗi người phải luôn cố gắng trung thành với lý tưởng của cuộc đời mình, khi đó cuộc sống họ mới thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc. Trở nên người môn đệ của Đức Giê-xu cũng chính là tìm ra mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình, là tìm ra được lý do để mình phải cố gắng, thậm chí phải vật lộn để bảo vệ một ý nghĩa, một giá trị hay một sự thật nào đó. Và trở nên người môn đệ của Đức Giê-xu cũng chính là bước vào con đường thập giá của người, trở nên nhỏ bé để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng mà Đức Giê-xu đã hứa ban cho những ai trung thành. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Bước theo Chúa Giê-xu là tiến bước trong cuộc sống với cùng niềm tín thác, xác tín mình là những người con được Thiên Chúa yêu thương, là bước đi trên cùng con đường của Thầy, Đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại thủ đô Budapest của Hungary, sáng Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua. Sau khi đến Hungary, hoạt động quan trọng nhất của Đức Thánh Cha tại Hungary là thánh lễ ngày cử hành tại quảng trường các vị anh hùng ở thủ đô Budapest, Hungary, với sự tham dự của các đại biểu đến từ 80 nước trên thế giới, không kể hàng trăm ngàn tín hữu ở Hungary và từ các nước lân cận đến tham dự nhiều sinh hoạt khác trong những ngày đại hội. Chủ đề của đại hội này là mọi nguồn mạnh của ta ở trong con. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm hồng y và giám mục ở trên lễ đài, trong khi hơn 600 linh mục ở khu vực trước lễ đài. Phần thánh ca do các đoàn tổng hợp hàng ngàn người từ nhiều nơi trong nước hợp lại. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quản diễn giai thoại theo Tin Mừng Thánh Marco tại Caesarea Philippi. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Và sau khi vài môn đệ trả lời, Chúa hỏi tiếp, còn các con bảo thầy là ai? Câu hỏi này đặt các môn đệ vào thế khó khăn và đánh dấu một khúc quanh trong hành trình của họ theo thầy. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các môn đệ đã sống và theo Chúa, nhưng họ chưa suy nghĩ như người. Còn thiếu một sự chuyển tiếp quyết định từ sự ngưỡng mộ Chúa Giêsu đến việc noi gương người. Cả hôm nay, Chúa cũng nhìn mỗi người chúng ta và đích thân hỏi, thầy thực sự là ai đối với con? Chúa muốn một câu trả lời đích thân bằng cuộc sống của chúng ta. Từ câu trả lời này, nảy sinh một sự đổi mới việc làm môn đệ của Chúa. Nó diễn ra qua ba giai đoạn, các môn đệ đã thực hiện và cả chúng ta cũng có thể làm. Đó là lời loan báo của Chúa Giêsu, sự phân định với Chúa Giêsu và sau cùng làm bước theo Chúa Giêsu. Trước tiên là lời loan báo của Chúa Giêsu. Sau khi ông Phêrô trả lời Chúa Giêsu thay cho toàn nhóm các môn đệ, thầy là Đức Kitô. Câu trả lời đúng, nhưng Chúa Giêsu lại nghiêng nghịch truyền cho ông Phêrô không được nói với ai về người. Tại sao Chúa lại nghiêm cấm như vậy? Thưa, vì một lý do chính xác, nói rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô, là Đấng Mêsia, tuy đúng nhưng không đầy đủ. Vẫn luôn có nguy cơ loan báo một sự cứu thế giả tạo theo quan niệm người đời chứ không theo Thiên Chúa. Vì thế, từ lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ lộ căn tính của Ngài, căn tính mà chúng ta thấy trong Thánh Thể. Chúa Giêsu giải thích rằng sứ mạng của Ngài sẽ đạt tới tột đỉnh trong vinh quang phục sinh, nhưng tiến qua sự tủi nhục thập giá. Đức Thánh Cha nhận xét, đứng trước lời loan báo này của Chúa Giêsu, cả chúng ta cũng có thể kinh hoàng. Cả chúng ta cũng muốn một Đức Mêsia hùng mạnh thay vì là một người tôi tớ chịu đóng đinh. Thánh Thể đang ở trước mặt chúng ta là để nhắc nhở cho chúng ta Thiên Chúa là ai. Ngài không nhắc nhở bằng lời nói, tỏ cho chúng ta thấy một cách cụ thể, Thiên Chúa như bánh bị bẻ ra, như tình yêu chịu đóng đinh và trao hiến. Chúng ta có thể thêm bao nhiêu lễ nghi, nhưng Chúa vẫn ở đó trong sự đơn sơ của một tấm bánh để cho mình bị bẻ ra, phân pháp và ăn. Để cứu độ chúng ta, Chúa trở nên người tồi tớ, để ban cho chúng ta sự sống, Ngài chết đi. Chúng ta hãy để cho mình bị đảo lộn vì lời loan báo của Chúa Giêsu. Kế đến, phân định cùng với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, đứng trước lời loan báo của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn, ông Phêrô có phản ứng tiêu biểu của con người. Khi có viễn tượng thập giá, đau khổ, con người nổi loạn. Ông Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, nay lấy làm cớ vấp phạm vì những lời của thầy, và toan khuyên can Ngài đừng tiến bước theo con đường ấy. Thập giá không bao giờ hợp thời, ngày nay cũng như trong quá khứ. Nhưng thập giá chữa lành nội tâm. Chính khi đứng trước thập giá mà chúng ta cảm nghiệm một cuộc chiến đấu phúc lợi trong nội tâm, một cuộc xung đột gay go giữa sự suy nghĩ theo Thiên Chúa và suy nghĩ theo người đời. Con đường của Thiên Chúa xa tránh mọi áp đặt, phô trương và háo thắng, luôn hướng về điều thiện hảo cho người khác, đến độ hy sinh bản thân. Đàng khác, suy nghĩ theo người đời là tiêu chuẩn của trần thế, bám víu vào danh vọng và đặc ân, nhắm vào uy tín và thành công. Bị choáng váng vì viễn tượng ấy, ông Phêrô kéo Chúa Giêsu ra một nơi và bắt đầu trách Ngài. Cả chúng ta cũng có thể đặt Chúa ra một nơi riêng, đặt Ngài vào trong một góc tâm hồn, tiếp tục coi mình là người đạo đức và tốt lành, tiến bước mà không để cho mình bị tiêu chuẩn của Chúa Giêsu chinh phục. Nhưng Chúa Giê-xu đồng hành với chúng ta trong cuộc chiến đấu nội tâm ấy, vì Chúa muốn rằng chúng ta chọn phía của Ngài như các môn đệ. Có phía Thiên Chúa và phía trần thế. Sự khác biệt không phải là giữa đạo đức hay không đạo đức, nhưng chính là giữa một bên là Thiên Chúa và bên kia là chính cái tôi của mình. Thật là cách xa dường nào giữa đấng hiển trị trong thinh lặng trên thập giá và thần giả mà chúng ta muốn nó thống trị bằng võ lực và buộc những kẻ thù của chúng ta phải im tiếng. Chúa Giê-xu đánh động chúng ta, Ngài không hài lòng với những tuyên bố đức tin, những yêu cầu chúng ta thanh tẩy lòng đạo đức trước thập giá của Ngài, trước Thánh Thể. Thật là điều tốt nếu chúng ta thờ lại trước Thánh Thể để chiêm ngưỡng sự giòn mỏng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dành thời giờ để trầu mình Thánh. Hãy để cho Chúa Giê-xu bánh hàng sống chữa lành những khép kín của chúng ta, mở rộng cho chúng ta sự chia sẻ chữa lành những cứng nhắc và sự co cụm của chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ làm tê liệt trong việc bảo vệ hình ảnh của chúng ta, soi sáng cho chúng ta theo Chúa tới nơi Ngài muốn dẫn chúng ta tới. Và sau cùng là bước theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói với ông Phê-rô, hãy lui khỏi ta, hỡi Sa-tan. Chúa Giê-xu làm cho ông Phê-rô tỉnh ngộ với lời truyền tha thiết và mạnh mẽ. Nhưng khi Chúa truyền điều gì, thì Ngài ở đó trong thực tế, sẵn sàng ban cho. Ông Phê-rô đã đón nhận ơn bước lui. Hành trình Kitô không phải là một cuộc theo đuổi thành công, nhưng bắt đầu bằng một bước lui với sự giải trừ khỏi sự tập trung đưa ta ra khỏi trung tâm cuộc sống. Bấy giờ, ông Phê-rô nhận ra rằng trung tâm không phải Chúa Giê-xu của Thánh Nhân, nhưng là Chúa Giê-xu đích thực. Ông Phê-rô lại sa ngã, nhưng từ tha thứ này đến tha thứ khác, ông Phê-rô càng nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa, và ông đi từ sự ngưỡng mộ vô bổ đối với Chúa Kitô đến sự noi gương cụ thể của Chúa Giê-xu. Vậy bước theo Chúa Giê-xu là gì? Là tiến bước trong cuộc sống với cùng niềm tin, xác tín mình là những người con được Thiên Chúa yêu thương, là bước đi trên cùng con đường của Thầy, đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước đó, Đức Thánh Cha cảm ơn đại gia đình Kitô Hungary, gồm các nghi lễ, bao gồm cả các tín hữu công giáo và các hệ phái Kitô khác, tất cả đang trên đường tiến về hiệp nhất trọn vẹn. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm và cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, và các anh em giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và tất cả các giáo hữu. Ngài cũng cảm ơn chính quyền đạo đời và nhắc đến truyền thống Kitô của Hungary được biểu lộ qua thánh giá và nhận xét rằng thánh giá truyền giáo là biểu tượng của đại hội thánh thể này. Ước gì thánh giá dẫn đưa anh chị em loan báo bằng cuộc sống tin mừng giải thoát với sự dịu dàng vô biên của Thiên Chúa đối với mỗi người. Trong sự đói khát tình thương ngày nay, đó là lương thực mà con người mong đợi. Cái đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Esse ancilla Domino. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum
est. Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde, Uti angelo annunciante Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrección y gloria en perducamur, pregunde en Cristo un Dominum nostrum.
Amén.
Gloria a Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritui Sancto.
In principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ tôn phong hai vị Trần Phước tại Bà Làng sáng Chủ nhật 12 tháng 9 này. Đức Hồng Y Stefan Wyszynski và Elizabeth Kratka sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh nữ tỷ thánh giá. Hai vị đã biết rõ thập giá. Đức giáo chủ Ba Lan bị bắt và biệt giam luôn luôn là một mục tử can đảm theo lòng Chúa Kitô, vị loan báo tự do và phẩm giá con người. Nữ tu Elizabeth khi còn nhỏ đã bị mù nhưng đã tận hiến trọn cuộc sống để giúp đỡ những người mù. Ước gì tấm gương của các Trần Phước mới thích để chúng ta biến đổi tăm tối thành ánh sáng với sức mạnh của tình yêu. Sau đó, lúc 2 giờ chiều, Đức Thánh Cha ra phi trường Budapest để đáp máy bay sang viếng thăm Cộng hòa Slovakia, kết thúc cuộc viếng thăm 7 tiếng đồng hồ tại thủ đô của Hungary. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại thủ đô Budapest, Hungary, sáng Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua. Cuộc trưa Chủ nhật với Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con vào mối tình huyền diệu, Ngài đã biết con yêu con từ thuở nào, ôi ngọt ngào cao quý thương bao. Suốt cuộc đời con tình Chúa luôn đổ tràn, gian nan vô vàn lòng con vẫn bình an, giữa cơn sóng ngàn cho con luôn can trường để loan truyền tình Chúa yêu.
Một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian kể như sau. Có một chú heo, một chú cừu và một chú bò sữa cùng sống chung trong một trang trại. Một hôm, người chủ trại đến bắt chú heo đi. Chú liền kêu la thảm thiết. Thấy vậy, cừu và bò sữa không thích tiếng kêu của chú heo nên cùng nhau nói. Này anh bạn, anh thật là làm quá lố. Mỗi lần ông chủ đến bắt, chúng tôi không kêu la ầm ĩ như anh đâu. Chú heo liền đáp lại, ông chủ bắt các anh hay bắt tôi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông bắt anh cừu chỉ để xén lông, và anh bò để lấy sữa. Nhưng khi ông ấy bắt tôi là muốn lấy mạng sống của tôi, các anh có hiểu không? Cừu và bò sữa nghe xong đều im lặng tỏ vẻ cảm thương. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên cho thấy mạng sống con người đáng quý hơn mọi thứ. Khi kết thúc mạng sống mình, ai cũng phải sợ hãi. Hôm nay, phục vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm thập giá của Đức Giêsu. Thập giá không còn là cây gỗ xù xì, nhưng đã trở nên thánh giá cứu độ. Vì nơi ấy, con Thiên Chúa đã trao hiến mạng sống mình vì yêu thương nhân loại. Thánh giá chính là nẻo đường đầy ánh sáng vinh quang và chan chứa ơn cứu độ. Kinh Thánh thuật lại rằng, sau khi kết án Đức Giêsu, Pilato ra lệnh đem người đi hành quyết. Đám lý hình mang một cây thập giá nặng nề đến đặt lên vai Đức Giêsu, rồi bắt người vác đi. Sức tàn lực kiệt, Chúa Giêsu bước từng bước nặng nề, bờ vai đã rướm máu vì đòn roi, giờ lại bị bầm dập bởi thân cây gỗ xù xì. Mỗi bước chân là một cơn đau khủng khiếp dội khắp toàn thân. Máu từ các vết roi ứa ra nhuộm đỏ lưng áo. Máu từ các dấu gai chảy xuống che mờ đôi mắt. Và trong tâm hồn Chúa Giêsu, các giọt máu vô hình cũng đang ứa ra từ những vết thương của phản bội, của vong tình. Người là con chiên vô tội của Chúa Cha đang hiền từ bước đến nơi xử án. Theo sau là đám đông reo hò gào thét. Pháp trường đã gần mà Chúa Giêsu đã tàn hơi kiệt sức. Người ngã xuống nhưng gắng gượng đứng dậy và tiếp tục tiến lên đỉnh đồi Golgotha. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, đã hạ mình xuống đón nhận mọi đau khổ, bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá để cứu độ trần gian. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang. Nhờ cuộc hiến thân trên thập giá, Chúa Giêsu đã mang lại giá trị tuyệt vời và ý nghĩa cho những đau khổ. Đó là giá trị cứu độ trần gian. Từ đây, cây thập giá không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Từ đây, cây thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ, nhưng đã trở thành màu nhiệm cứu độ, là lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào nỗi tâm tối cô đơn của kiếp người, cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại, nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực. Trên đỉnh đồi Golgotha, giây phút Chúa Giêsu căng mình trên thập giá, đó là giây phút đẹp nhất, rạng ngời vinh quang. Chúa đã yêu trọn vẹn, đã cho đi tất cả, cho đến giọt máu cuối cùng. Là thân phận con người, ai trong chúng ta cũng sợ đau khổ, sợ hy sinh và nhất là sợ chết. Nhưng đời sống cần được vun đắp bằng những hy sinh và khổ đau. Chúa đã kéo hết tội lỗi loài người mà đưa lên thập giá. Chúa đã chết khép lại màn đêm tăm tối, để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào. Con người cũ chết đi cho con người mới sống lại. Đường thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu đã đi được kết thúc bằng cái chết. Đó cũng là con đường mà mỗi người chúng ta sẽ phải đi qua. Trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đi trước để dạy chúng ta bài học yêu thương tha thứ. Chúng ta biết rằng, không có vinh quang, không có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ thử thách. Khi chứng kiến những đau khổ, những bất công đang xảy ra trong xã hội, chúng ta mơ ước một cuộc sống không có thập giá. Khi phải đối mặt với những đổ vỡ trong gia đình, nhìn những trẻ em nghèo mồ côi lang thang thiếu tình yêu thương, chúng ta dễ thất vọng, phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô, một lần nữa chúng ta càng cảm nhận hơn sự mong manh của phận người và những giới hạn của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm thập giá của Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình mà có thái độ sám hối. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá của đời mình với tất cả niềm tin và lòng yêu mến, để thập giá trở thành nguồn ơn cứu rỗi và hạnh phúc đời đời. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.